Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa cùng toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay là buổi học thứ 6, chúng ta tìm hiểu về giới pháp của Phật tử tại gia. Ở đề tài ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu đó là thọ trì ngũ giới. Kính thưa cùng quý Phật tử, Đức Phật dạy ba cõi không yên như ở trong nhà lửa. Người muốn xa lìa ba cõi thì phải nương nhờ Tam Bảo. Người muốn thoát sinh tử luân hồi không thể bỏ qua sự thọ trì giới pháp mà được. Giới như là bè báo đưa người qua bể khổ, giới như là đất bằng phẳng muôn vật đều từ đấy mà phát sinh, giới như là ngọn đèn sáng chiếu phá các chỗ tối tăm, giới là con đường tắt đưa đến cõi nhân thiên. Giới có rất nhiều công năng, được Đức Phật ví dụ như thế. Do đó là Phật tử chúng ta, sau khi chúng ta đã lãnh thọ ba pháp quy y thì chúng ta nên là thọ thêm các điều giới. Với cái nội dung này thì chúng ta lần lượt tìm hiểu qua sáu cái tiêu đề. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu khái niệm về ngũ giới. Thứ hai đó là nội dung của ngũ giới. Thứ ba là công đức thọ trì ngũ giới. Thứ tư là phương thức thọ trì ngũ giới. Thứ năm đó là phạm giới và sám hối. Và thứ sáu đó là xả giới và thọ giới lại. Thì đối với cái nội dung này thì chúng ta tìm hiểu qua sáu cái tiêu đề như thế. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về khái niệm năm giới, tức là năm cái nguyên tắc, là những cái điều khoản đạo đức mà Đức Phật dạy cho người Phật tử tại gia xa lìa các điều ác, quay về đường thiện, hướng đến an lạc, giải thoát. Đây cũng là những nguyên tắc để xây dựng nền tảng cho hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình và cho xã hội. Đó là chúng ta tìm hiểu về cái khái niệm của năm giới này. Xét về nội dung thì Đức Phật chế cấm giới căn cứ vào ý chí của chúng sinh, không mang tính là ép buộc thọ giữ giới mà Phật tử tự phát nguyện. Nghĩa là chúng ta lưu ý, giới Đức Phật là dựa vào cái ý chí của chúng sinh, do đó là không ép buộc người Phật tử bắt buộc phải giữ những điều giới đó, mà chúng ta là tự phát nguyện đến với đạo, tự phát nguyện là lãnh thọ những điều giới. Khi chúng ta có cái duyên, chúng ta phát nguyện lãnh thọ. Nếu như hết duyên thì mình xin xả những cái điều đó. Rồi khi xả, một lúc nào đó chúng ta thấy là mình đủ duyên, mình muốn thọ lại cái những điều giới này, thì mình được phát nguyện lãnh thọ lại. Do đó là giới với tính cách là tự nguyện. Năm điều giới Đức Phật dạy cho Phật tử chúng ta Một là không sát sanh, hai là không trộm cướp, ba là không tà dâm, bốn là không nói dối, và thứ năm đó là không uống rượu. Thì trong năm điều này chúng ta thấy ở bốn điều đầu là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Thì bốn điều này chúng ta thấy nó thuộc về là tánh tội. Tánh tội nghĩa là cái bản chất của những điều giới này đó là ác. Bản chất của nó là ác. Do đó nếu như chúng ta thấy là cái từ sát sanh ở đây là một cái từ nó dùng chung, nó dùng chung, bởi vì người Phật tử chúng ta chỉ có một điều giới liên quan tới điều giới sát. Còn ở người xuất gia được phân ra làm rất nhiều các cái cấp độ giới khác nhau, rất nhiều các cấp độ giới khác nhau. Do đó là ở điều giới sát thì nó có là phạm ở Ba La Di hay là thâu lăng giá của Ba La Di, nghĩa là nó nhẹ hơn Ba La Di, hoặc là nó phạm ở những cái thiên nó, những cái thiên tụ nó ở mức độ nhẹ hơn nữa, nghĩa là có rất nhiều cấp bậc trong cùng liên quan tới điều giới sát này. Còn Phật tử chúng ta thì chúng ta Đức Phật có trong năm điều giới đó thì liên quan tới giới sát nó chỉ có một điều thôi. Do vậy nếu mà nói đúng về cái ý mà Đức Phật giới cấm cho Phật tử chúng ta thì đó là giới sát nhân. Sát nhân nghĩa là chúng ta không được giết người. Đức Phật giới cấm người Phật tử không được giết người. Đối với người xuất gia cũng vậy. Người xuất gia nếu như phạm vào một cái điều giới trọng trong thiên ba la di thì đó là giết người, nhưng mà phải là có cái tâm giết, muốn giết người đó mà mình đạt được mục đích. Còn những trường hợp mà mình chạy xe mà gây tai nạn chết bao nhiêu người đó thì cái tai nạn đó không qua mình mà gây nên bao nhiêu người chết, nhưng mà mình không có cố tâm thì vẫn không phạm vào cái điều giới sát này. Tuy nhiên thông qua cái việc làm của mình, cái hành động của mình mà gây nên cái hậu quả như thế thì cái nhân quả nghiệp báo là nó vẫn có. Nó vẫn có. Rồi giới trộm cũng vậy. Giới trộm, ví dụ như giờ chúng ta thấy là mình trộm cắp tài sản, khi chúng ta học vào chi tiết những điều giới này chúng ta mới nhận ra nó có rất nhiều điều hay mà từ xưa đến giờ mình chưa biết. Ví dụ điều giới sát, bây giờ chúng ta trở lại điều giới sát đi. Ở điều giới sát mà hồi xưa giờ chúng ta cứ là đặt nặng cái vấn đề con ruồi con muỗi. À con ruồi con muỗi hoặc con cá con gà con vịt, những con đó mình không dám giết. Nhưng mà thật ra một cái tội nó rất là lớn, mình thường hay vướng mà mình lại không biết. Đó là liên quan tới bào thai, liên quan tới thai nhi. Liên quan tới thai nhi mình mang cái tội nó rất lớn. Nghĩa là đó là một cái bào thai mà mình hủy hoại cái bào thai, cắt đứt cái mạng sống của một chúng sinh, mà chúng sinh đó là con người. Do đó là mình phạm vào cái thiên trọng, thiên nặng. Nhưng mà dường như hồi xưa giờ mình không quan tâm tới vấn đề này. Do đó là khi mà học vào những điều giới chúng ta mới thấy có rất nhiều những cái điều mà nó căn bản, nó cần thiết mà xưa giờ mình chưa quan tâm. Như vậy thì những trường hợp mà liên quan tới thai nhi, trường hợp nào mình phạm, trường hợp nào là mình không phạm? À, trường hợp lỡ phạm như thế mình sẽ sám hối như thế nào để được thanh tịnh trở lại? Còn cái chuyện thanh tịnh là một phần, còn một phần nữa là một chúng sinh nào đó chọn mình làm mẹ, chọn người kia làm cha, mà cha mẹ cắt đứt không cho con xuất hiện lên cõi đời này. Rồi cái hương linh của cái thai nhi đó nó oán hận chúng ta như thế nào? Và chúng ta làm sao phải giải quyết những trường hợp này cho nó tốt nhất? Nó tốt nhất trong những trường hợp mà bào thai mà chúng ta phá, hoặc là một cái lý do nào đó mà những trẻ em này không được vào đời. Những điều đó nó rất quan trọng mà dường như chúng ta ít quan tâm. Còn những cái việc mà sát hại các loài vô tình cố ý gì đó, thật ra cái việc sám hối nó rất là nhẹ. Do đó là khi học vào những điều giới, càng học kỹ chúng ta thấy là càng có nhu cầu phải tìm hiểu nó kỹ hơn. Cũng giống như là cái giới trộm, có những cái chủ sở hữu mà mình trộm á, mang cái tội rất lớn mà dường như mình không để ý. Ví dụ như của chùa, có cái từ quen là của chùa cứ lấy, của chùa cứ xài. Đâu phải của chùa đâu mà lấy thoải mái, phải không? À, cái gì mà chúng ta là tự do lấy, không cần hỏi ai, thì cứ nói đó là của chùa. Nhưng mà của chùa lấy tội rất lớn, lưu ý điều đó. Lấy của chùa mang tội rất lớn, lấy của người thường cái tội nó nhẹ hơn. Rồi cái chủ sở hữu thứ hai mà chúng ta cũng là bị tội, đó là cha mẹ. À, cha mẹ là để tài sản lại cho con, sau này mình là người thừa hưởng như pháp. Nhưng mà cha mẹ chưa cho mà chúng ta lén, chúng ta lấy những tài sản đó, mình làm cho cái người thân thương nhất của mình đau buồn, thì mình cũng là phạm vào cái lỗi nặng. Mình lấy của người 100.000, cái tội nó là nhẹ hơn mình lấy của cha mẹ mình 10.000. Rồi một cái chủ sở hữu khác nữa, đó là trốn thuế nhà nước. À, trốn thuế nhà nước, cái trường hợp đó là phạm nặng, nặng hơn là của người thường. Bởi vì sao? Cái tài sản mà mình dùng cách mà trốn thuế, mình gạt, mình lách luật gì đó để mình tiêu xài đó, thì thay vì nó phục vụ cho các cái công việc là công cộng hay cộng đồng hay là cho quốc gia, nghĩa là cái nguồn mà ngân sách của nhà nước đầu tư cho giáo dục, quốc phòng và y tế, rồi chưa kể là lương cho cán bộ công nhân viên, rồi làm đường xá, đầu tư rất nhiều vào các lĩnh vực liên quan tới an ninh quốc gia và an sinh xã hội. À, mà từ những cái của đó mình đem về của mình, bây giờ mình mở công ty mình kinh doanh, à, thì cái việc kinh doanh của mình đã có những cái khoản thu rồi. Nhưng bây giờ mình muốn lách luật để mình lấy những cái phần thuộc về thuế của nhà nước mình xài riêng. À, mình cứ nghĩ rằng là công sức của mình lách được chừng nào hay chừng nào. Đó là những cái chủ sở hữu mà chúng ta lấy, chúng ta mang tội nhiều mà dường như mình ít quan tâm. Thì do đó là khi học vào từng điều giới này thì chúng ta sẽ sáng ra nó rất nhiều. Rồi giới thứ ba, đó là giới không tà dâm. Thì giới này khi mà học vào thì sẽ phân tích kỹ luôn. Giới thứ tư là giới không nói dối. Không nói dối đừng nghĩ rằng là mình nói sai sự thật là mang tội. Thật ra có những điều mình nói sai sự thật mà được cái phước, cần có những điều mình nói đúng sự thật mà mang tội. À, bây giờ một người hôm nay đi học về, hai vợ chồng của nhà hàng xóm gây gỗ với nhau, người chồng say xỉn cầm dao dí người vợ. À, gặp mình thì mình về vừa mở cửa ra, người vợ chạy vào trong nhà mình trốn. Người chồng chạy qua hỏi thì mình chỉ, mình nói rằng là người vợ đã lên xe ôm hay là lên taxi chạy đi đâu rồi, mình mới vừa thấy ngoài đầu hẻm. Thì mình nói như thế thì cái người chồng bây giờ biết vợ đâu mà tìm. Do đó là trở về nhà một lát rượu thấm vào rồi là đi vào giấc ngủ. À, sáng hôm sau mà thức dậy thấy một cái nồi, một cái tô cháo mà vợ nấu để trên bàn. À, lúc bây giờ người chồng có cầm dao dí vợ nữa hay không? Chắc là không. Còn nếu như mà mình nói là mình giữ giới, nói đúng sự thật, à, mình chỉ người chồng là người vợ đang trốn ở trong phòng mình, à, chuyện gì xảy ra, cái sự thật mình nói ra đó là mình được phước hay là mang tội. Do đó là khi học phân tích ra chúng ta thấy rất nhiều những cái trường hợp như vậy. Thì khi mà chúng ta lỡ phạm vào những điều giới đó, cách sám hối như thế nào, sám hối như thế nào để tiêu trừ những cái tội lỗi đó, sám hối như thế nào để chuyển hóa những cái nghiệp của mình, rồi mình sám hối như thế nào để mình được thanh tịnh trở lại. Thì bây giờ chúng tôi nhắc lại là bốn cái điều giới: giới sát, giới đạo, giới dâm và giới vọng. À, giới vọng mình gây cái hại cho người mà đem lại cái lợi cho mình. Còn ba điều giới kia cũng giống như thế. Thì những điều giới đó nó thuộc về tánh tội, bởi vì Nếu như vi phạm thì pháp luật thế gian vẫn ngăn cấm. Ví dụ mà trộm cắp tài sản của người thì vẫn là pháp luật thế gian ngăn cấm. Rồi khi mình trộm cắp tài sản của người thì mình vẫn chịu cái nhân quả nghiệp báo. Do đó là bốn điều giới này nó thuộc về tánh tội, nó nằm ở cái thiên trọng. Còn cái điều giới thứ năm, điều giới đó là giới rượu. Liên quan tới rượu thì rượu, cái bản chất của rượu nó không phải là xấu, bản chất của rượu nó không phải là ác, nhưng mà Đức Phật chế cấm để là phòng hờ, phòng ngừa những trường hợp mà thông qua việc uống rượu chúng ta thiếu tự chủ, chúng ta gây nên những cái điều sai, tạo nên những cái lỗi lầm. Ví dụ như bình thường thì chúng ta có thể là không làm những điều sai trái, nhưng mà chúng ta uống rượu vào cùng một lúc có thể mình phạm bốn điều giới kia. Thì do đó là rượu thì nó nằm ở cái thiên nhẹ, mà bản chất nó không phải là ác. Do đó là điều giới liên quan tới rượu nó thuộc về là giá tội, là nằm ở cái mức độ nhẹ. Tuân giữ năm điều giới là tạo phước ở nhân gian, cũng là tìm cầu cảnh giới xuất thế. Năm giới này là diền mối chắc thật để ngăn ngừa chúng ta làm những điều xấu ác. Nó cũng chính là năm nấc thang kiên cố để đi đến Niết Bàn. Chúng ta là thọ ba pháp quy y, là chúng ta là bước vào trong cái ngôi nhà Phật Pháp, nghĩa là nó là cái nền tảng. Nhưng mà thọ giới chính là chúng ta bước vào trong những cái bức thang trên cái con đường giác ngộ giải thoát. Thứ ba là xét về công đức thọ trì ngũ giới. Người thọ trì năm giới là nhận lãnh năm phương pháp làm thiện, làm cho hiện đời sẽ giảm bớt những cái phiền não hệ lụy, cùng những cái tai nạn, những cái sự nguy hiểm, những cái sự nghèo cùng khốn khổ. Bởi vì mình là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Hiện tại mình sống nó rất là an nhàn, rất là thoải mái, mình không có bị những cái hệ lụy. Do đó là nếu như chúng ta mà lỡ phạm vào trong những điều giới này thì mình sống lúc nào cũng là lo lắng, lúc nào cũng là sợ người ta biết những cái xấu, những cái sai, những cái điều mình giấu giếm. Chúng tôi nói một điều đơn giản thế này: một cái người mà khi nói ra một cái câu chuyện gì đó, hoặc là nói ra một vấn đề nào mà người đó lại thề, thì chứng tỏ người đó là không trung thực, người đó là thường nói dối. Thường nói dối mới là thề, thề để người khác tin mình. Còn người đã nói những lời trung thực thì chắc chắn là không có thề. Mình nói lúc nào mình cũng nói những lời chân thật như thế, chuyện tin không tin thì thôi, không cần phải thề. Có cái đồng hồ. Không cần phải thề. Thì do đó là nếu như mà chúng ta mà thường nói dối, mỗi lần mà chúng ta nói một vấn đề nào, mình suy nghĩ lại, vấn đề này trước đây mình đã từng nói như thế nào rồi, mình nói với người này cái vấn đề đó, bởi vì nói dối mà sự thật thì hỏi sao mình có sao nói vậy. Còn bây giờ nói dối là hôm qua mình đã nói vấn đề này với ai rồi và nói như thế nào. Hôm nay mình nói dối thì cái sự dối của ngày nay và dối ngày hôm qua, cái sự mà nó khác với sự thật là ba cái nó khác nhau hoàn toàn. Do đó là mỗi lần ai hỏi gì là trầm ngâm suy nghĩ. Nhớ lại đi, nếu như mà chúng ta ai hỏi vấn đề nào nó đơn giản nhất mà chúng ta là trầm ngâm suy nghĩ thì mình là có từng gian dối hay không. Sau này tập sao mà hỏi cái gì trả lời liền, không cần phải suy nghĩ, không cần phải thề thốt. Căn cứ theo luật nhân quả ta thấy không còn sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối thì không bị đọa lạc vào ba đường ác đạo, và tin chắc rằng đời sau của người này sẽ được thân hình đoan chánh và đầy đủ phước đức cõi nhân gian, cầu phước đức cõi nhân thiên thì cũng được tội nguyện. Đó là công đức của thọ trì ngũ giới. Và ở bài thứ 5 chúng ta cũng biết được là công đức của ngũ giới nó hơn công đức của các cấp độ giới thập thiện hoặc là bát quan trai hoặc là quy y tam bảo như thế nào rồi. Ở đây chúng ta chỉ nêu lên một số cái ý thôi. Rồi tiếp theo nữa, thọ một giới sẽ có 5 vị thiện thần theo bảo hộ, khiến cho cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành. Thọ giữ 5 giới là đi đúng con đường chánh pháp, sẽ tránh được lỗi lầm, khổ đau, sợ hãi, thất vọng và được mọi người tôn kính. Như vậy, tam quy là nền tảng của giải thoát, 5 giới là 5 nấc thang để tiến bước lên đạo quả. Song thọ trì tam quy ngũ giới ngoài đem lại lợi ích cho cá nhân, còn góp phần làm trong sạch hóa đoàn thể, nhằm xây dựng xã hội văn minh lành mạnh và đem đến sự lợi lạc cho toàn cõi nhân sinh. Như vậy chúng ta thấy cái việc mà chúng ta thọ 5 giới được rất nhiều những cái điều lợi ích, những điều công đức như đã trình bày qua. Còn nếu như mà mình tinh cần tu tập thiện pháp, cầu xuất ly tam giới, thì hiện đời sẽ chứng được từ sơ quả Tu Đà Hoàng, rồi đến nhị quả Tư Đà Hàm. Ai tinh tấn thì sẽ được là tam quả A Na Hàm. Và người Phật tử chúng ta, hiện tại bản thân của các vị, nếu như các vị mà giữ 5 điều giới này cộng với 3 pháp quy y đã lãnh thọ trước, mà mình tu tập đúng với những lời Phật dạy, thì mình có thể chứng được từ sơ quả, nhị quả và tam quả. À, những cái quả mình chứng được, thì nếu như chúng ta nghe những cái bài giảng về những chuyên đề khác, thì chúng ta cũng biết được cái quả đó tốt đẹp như thế nào rồi. Còn nếu như mình giữ gìn thanh tịnh, thì ở đời vị lai sẽ chứng quả vị Niết Bàn, à, đắc thành Phật quả. Đức Phật từng nói là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành như ta. À, mà mình bây giờ đã thành Phật rồi, mà một phần của mình thành Phật chứ mình thành chưa trọn vẹn, mà mình làm sao mình chuyển cái Phật của mình càng ngày càng tăng, chuyển chất Phật càng ngày càng tăng, chuyển chúng sanh càng ngày càng giảm. Mà Phật với chúng sinh là cái thiện và cái bất thiện trong mỗi con người chúng ta. Thiện từ lời nói, từ hành động, từ trong suy nghĩ. À, mình làm sao phải chuyển hóa những cái điều này. Do đó là Phật tử chúng ta, đặc biệt là mình tiếp cận với cái lớp học này, thì mình phải làm sao mà mình có cái nhìn nó thấu đáo hơn. À, mình nghe một cái điều nào, mình hiểu, mình áp dụng, mình thực hành để đem lại cái sự an lạc lợi ích tốt nhất cho mình. Tránh trường hợp là chúng ta nghe mà không nắm được cái ý, không nắm được cái ý, rồi mình là có cái sự nhầm lẫn, hiểu nhầm cái ý của người, cái người nói. Một câu của người nói, nếu mà chúng ta là đem mà chúng ta cho một hai dấu phẩy vào trong đó, thì từ cái ý nghĩa này nó lại chuyển sang ý nghĩa khác. Hơn nữa là chúng ta đây là những lớp học, mà một cái lớp học chúng ta là tới là mấy trăm người. Hiện tại danh sách cái lớp chúng ta là 350 mấy người, số lượng rất là đông. Do đó là làm sao để tất cả mọi người hiểu rõ những vấn đề mà của người trình bày, hiểu rõ, hiểu đúng là một cái việc nó rất khó. Chưa chắc gì là chúng ta hiểu rồi mình là chấp nhận nó. Đức Phật thuyết kinh, có những hội Đức Phật thuyết giảng, rồi hội chúng đứng dậy mà không tiếp tục nghe tiếp. Còn chúng tôi chư tăng ngày nay thì chưa có đủ có được cái năng lực giống như Đức Phật, mà Đức Phật còn không độ được những người có ơn, những người không có duyên với Ngài như thế. Thì do đó là chúng ta đến đây là đã là có duyên rồi. Thì do đó là chúng tôi mong rằng trong cái quá trình học, điều nào mà hiểu thấu đáo thì chúng ta ghi nhận, chúng ta chúng ta là áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Còn điều nào mà chúng ta mập mờ, chúng ta chưa thông thì chúng ta có thể là hỏi. À, chúng tôi có thể giải đáp những cái câu hỏi của quý vị thông qua những cái lúc mà mọi người ra về. Nếu như trong lúc mà học vừa xong mà mình sợ là hết giờ làm ảnh hưởng đến đại chúng thì có thể là nán lại hội chúng tôi. À, mình làm sao cái vấn đề mình hiểu đó nó phải là sáng tỏ, đừng có mập mờ. Nhất là cái môn học này, môn học này nó rất là khó, nó rất khó. Bây giờ chúng ta qua cái nội dung thứ tư, đó là phương thức thọ trì ngũ giới. À, hồi trước giờ mình tiếp xúc với tam quy ngũ giới mình thấy nó rất nhẹ nhàng, hôm nay tiếp xúc vào thấy nó rất là rườm rà và rắc rối. Nó rắc rối mà mình không nghĩ rằng nó rắc rối như thế. Bây giờ ở phương thức thọ ngũ giới, chúng ta tìm hiểu vào những nội dung nhỏ. Một là giới tử. Giới tử phải yêu cầu giới tử như thế nào? Từ xưa giờ mình chưa nghe nói phải không? Chưa nghe nói là bây giờ nói là thầy ơi cho con xin thọ năm điều giới cấm. Chưa có nghe vị thầy nào mà hỏi cái điều kiện của mình. À, mình có đáp ứng đầy đủ những điều kiện đó hay không? Đáp ứng được mới là thọ, thọ mới là đắc. Mà đắc để giúp cho chúng ta tu tập đem lại những cái điều tốt đẹp cho bản thân. Do đó là cái phương thức thọ ngũ giới chúng ta tìm hiểu qua bốn nội dung. Một là giới tử, điều kiện của giới tử. Hai là điều kiện của giới sư. Ba là cái nghi thức truyền cao. Và bốn là cái trường hợp mà đắc giới hoặc không đắc giới. À, khi chúng ta bước vào trong một cái đàn để mà nhận giới, mà có người mà đắc giới ở thượng phẩm, có người ở trung phẩm, có người hạ phẩm, và có người vào trong cái đàn đó nhưng mà không đắc được một giới nào. Rồi khi mà chúng ta đắc được giới, làm sao cái giới của mình nó trọn vẹn, cái giới thể của mình nó đầy đủ, nó trọn vẹn, để cái cuộc đời tu tập của mình có thể chứng đắc những quả vị ngay trong hiện đời, hoặc là trong cuộc đời này mình sẽ đạt được những điều an lạc và lợi ích. Do đó thì chúng ta thấy là cùng tu trong một cái khóa tu, cùng tham dự một cái thời kinh, nhưng mà người thì chiêu lấy là nghiệp báo, người thì phiền não, người thì an lành, người thì cái phước không thể nào tính kể. Cũng cùng trong một thời kinh thôi. Nhưng mà những điều đó là do đâu mà mình biết được? Do kiến thức của mình học. Mình phải học những cái điều đó, mình khéo vận dụng vào. Cũng trong một lớp học như thế này thì mỗi người tiếp nhận sẽ là khác nhau, không ai giống ai. Mà cái sự hiểu biết của mình tiếp nhận nó rồi về mình thực hành là một cái chuyện khác.